Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, chương số 32, tác giả của bạn người đọc Hà Nội. Từ Tịnh hơi xấu hổ, cười đơ cứng, ra là vậy. Tôi không nói gì nữa, tiệc vui đang diễn ra ồn ào nhưng xung quanh tôi không khí lại dường như rất im lặng. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện, tôi cảm thấy thật xa vời, yên tĩnh đến nỗi dường như nghe được tiếng đập của tim mình. Diệp Dung vô cùng thân thiết hỏi Trang Tử, sao anh lại sang đây? Không cùng họ đi kính rượu sao? Mấy người Tư Tịnh không hẹn mà cùng nhìn về phía Trang Tử. Trang Tử tựa lại như không nghe thấy gì, yên lặng uống rượu của mình, không nói một câu. Rượu trên bàn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng là Tư Tịnh lên tiếng. Mình thấy họ đợi rượu vẫn còn được, chắc là không cần đến Trang Tử đâu. Phải rồi Trang Tử, Trác Huy kể hôm trước gặp cậu ở tòa nhà Vinh Tư đó. Trác Huy lên tiếng nói, đúng vậy, hôm qua quên hỏi, tuần trước có phải cậu đến tòa nhà Vinh Tư không? Tôi để đó làm việc, thấy bóng của cậu, định gọi thì lại chớp mắt, không thấy nữa. Phải là cậu không? Sao cậu lại đến đó? Tôi đang làm việc ở đó. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, cự ly gần như vậy, vẫn còn như động lại trong lòng tôi. Trác Huy kinh ngạc, cậu đổi việc từ khi nào? Anh... Diệp Dung hỏi cùng lúc, nhưng lời lại dừng ở khóe miệng, một tháng trước. Cậu thật kín miệng mà, đợt công ty cũng không nói, nhưng mà bên ngân hàng A cũng rất lớn rồi, cậu lại chuyển sang nơi nào tốt hơn à? Vẫn là ở A, chỉ là đổi bộ phận thôi. Bộ phận gì? Bạn học hỏi. Bộ phận đầu tư ngân hàng. Các bạn học ngạc nhiên, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cũng giống như ở A, ngân hàng có đầu tư bên ngoài, cũng phân loại ngân hàng thương mại và đầu tư. Ngân hàng thương mại nhận gửi tiền theo phương thức truyền thống cho vay. Trước đây Trang Tử đến công ty của chúng tôi hẳn là làm đại diện ngân hàng để làm hồ sơ cho vay. Ngân hàng đầu tư thì không giống vậy, làm IPO hoặc sáp nhập và mua lại các công ty. Các ngân hàng đầu tư trên thế giới, ngân hàng thương mại rất khó vào làm. Càng đừng nói đến ngân hàng đầu tư của bọn họ, nếu không phải là nhân tài cực kỳ ưu tú thì cơ bản sẽ không có cửa. Anh lại làm mới nửa năm đã nhảy được vào ngân hàng đầu tư của A. Nhưng mà nếu vào được ngân hàng đầu tư, phải thường đi xã giao tiếp khách đó, tính cách của Trang Tử thích hợp sao? Suy nghĩ trong đầu vừa xuất hiện đã bị tôi nỗ lực bóp nát. Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi suy nghĩ mấy việc này cũng thật nực cười, chưa kể tuy Trang Tử thanh cao kiêu ngạo, nhưng duyên cũng thật tốt. Trước đây ở đại học, bạn học và thầy cô đều yêu mến anh, cả Khương Duệ cũng phục anh. Anh ở trước mặt người khác tỏ vẻ không thích tôi, cũng không phải là giả vờ, cao ngạo lãnh đạm của anh đại khái tất cả đều cho không tôi. Trác Huy như không nói nên lời, tôi biết cậu vô cùng lợi hại, còn liều mạng mà làm việc, kiểu gì cũng bật lên, nhưng mà tốc độ như vậy cũng thật nhanh. Đến bên đầu tư thì lương ít nhất cũng phải gấp mấy lần nhỉ? Nghe nói thưởng cuối năm còn lên đến con số. Với tốc độ như cậu, trong mấy năm thì lương có cả một vạn, một năm cũng không ngạc nhiên. Thế thì còn gì bằng chứ, ngữ khí của Trang Tử nhàn nhạt mang theo chút trào phúng. Mắt tôi lệch sang một bên, lại còn vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh, tôi hơi ngạc nhiên. Đột nhiên, nghĩ đến lúc trước tốt nghiệp, ánh mắt của tôi khi nhìn anh, khi biết được anh sẽ đi ngân hàng A. Giống như tôi muốn biết có phản ứng thế nào, chỉ là hôm nay càng thêm thâm trầm. Dường như ngăn cách bởi một màn sương lạnh giá. Cả bàn chỉ có mỗi Tiểu Phương không quan tâm lắm đề tài bên này, cô ấy đang truy hỏi Lâm Tử Sâm về tình sử của chúng tôi. Thì ra anh và Dư Hấu là tình công sở hả? Nếu anh là quản lý của Dư Hấu, vậy chắc chuyên ngành không khác với chúng tôi làm đúng không? Là MBA sao? Không phải, Lâm Tử Sâm chậm rãi trả lời, giọng cũng trầm thuống. Tôi học y. Sao? Vậy thì khác nhiều mà. Sao anh không làm bác sĩ chứ? Sao cô ấy lại làm chuyện như thế chứ? Tôi vội quay sang chặn ngang. Bộ hỏi nhiều thế làm gì chứ? Tiểu Phượng, ai ơi, một tiếng. Hỏi chút cũng không được sao? Mong muốn chiếm giữ có cần phải lớn như vậy không hả Dư Hấu? Dư Hấu à, mình chưa từng nghĩ bộ có thể ghen thế đó. Mình chỉ thắc mắc, học y mà lại không làm bác sĩ thôi mà. Lại còn nói nữa, tôi trừng mắt nhìn cô ấy, có gì mà kỳ lạ hả? Bộ chưa từng thấy người toàn năng sao? Lâm Tử Sâm chốc chốc bật cười, là cô ấy, tự thấy em tự biên tự diễn như thế nào? Thì đúng hơn, sau đó dường như Trấn An nói với tôi, không sao đâu. Sao lại không sao, rõ ràng bình thường là một người giọng nói luôn thể hiện cảm xúc. Thế mà vừa rồi lại như lạc đi mất, cả tôi còn nghe được. Tôi chuyển chủ đề, canh cá vị này cũng được lắm, anh thử chưa? Anh nhìn tôi, miệng hơi cười, vẫn chưa. Anh không hề có ý làm gì, vì thế tôi tự xoay bàn xoay, múc cho anh một chén canh cá, lại múc cho Tiểu Phượng nữa, sau đó múc cho mình một phần. Tôi buông muôi dừng lại, vô cùng cố gắng tự nhiên xoay người, cúi đầu ăn canh, tập trung không để ánh mắt nhìn thấy Trang Tự. Anh đang cầm ly rượu uống một hơi cạn. Chủ đề trên bàn tiệc vẫn đang tiếp tục, chủ yếu là mấy người bạn học nam nói chuyện với nhau. Cậu đi ngân hàng đầu tư cũng hợp mà, dù sao làm việc 80 tiếng một tuần cũng là đều đặn. Không như tôi, lộn xộn hết cả. Anh cũng biết giờ của mình lộn xộn hả? Từ Tịnh đã một lúc không lên tiếng, vừa mở miệng đã trách Trác Huy. Cô ấy nhìn Trang Tử ánh mắt phức tạp, thật không nghĩ đến cậu lại thăng tiến nhanh như thế, chẳng mất chốc sẽ mua được nhà ở Thượng Hải thôi. Tiểu Phượng ăn canh mơ hồ hỏi, Trác Huy, nhà bồ không phải vừa đến Thượng Hải đã được cấp cho nhà ở sao? Chỉ nhận được nhà cũng phải có sẽ kết hôn luôn không? Trác Huy cười ha ha, Từ Tịnh không nói gì cả. Quay Trang hỏi chuyện với Diệp Sung, nãy giờ đột nhiên trở nên trầm mặc. Bạn học lại nói, phải rồi Trang Tử, gần đây tôi có mua cổ phiếu, rảnh thì xem giúp tôi nhé. Thời đại học cậu cũng chẳng có nghĩa khí gì mà. Tôi có nghe nói, năm tư cậu mua cổ phiếu sau đó lập tức có lãi. Trác Huy phụ họa, đúng vậy, nhưng mà tiếc sau đó cậu ấy lại lấy ra hết. Trang Tử cúi đầu rót rượu, công việc bây giờ không tiện đầu tư, những chuyện thế này, tài khoản của tôi đã sớm hủy rồi. Nói là thế, nhưng nếu cho chút ý kiến, anh ta vẫn còn được một nửa đã bị cắt ngang. Một loạt tiếng động náo nhiệt xô đến, cô dâu chú rể đã kính rượu đến bàn này. Chú rể vừa đến đã năn nỉ, cảm ơn mọi người đã đến, đều là anh em, tôi sẽ không tiếp rượu từng người đâu, mọi người cùng kính đi. Nhìn thấy anh ta đã uống đến mặt đỏ bừng, mọi người cũng không tính toán, cùng đứng lên chúc mừng vài câu rồi nâng chén. Ly thủy tinh chạm vào nhau giữa không trung, đột nhiên thế nào ly của Trang Tử không cầm vững, chạm một cái đã đổ về phía tôi tránh không kịp, rượu đỏ bên trong toàn bộ rơi trong bộ váy áo trắng của tôi, nhanh chóng lan ra thành mảng lớn. Từ Tịnh a một tiếng, tất cả mọi người ngừng động tác. Xin lỗi. Trang Tử nghiêng người nhìn tôi, miệng nói xin lỗi nhưng biểu hiện lại có như có lệ, trong mắt đầy lạnh lùng. Không sao. Tôi nhận lấy khăn từ tay Lâm Tử Sâm lau sơ qua, lại hỏi dưa hấu không sao chứ? Không sao đâu. Tôi lại cầm lấy ly rượu kính họ thêm một lần, trăm năm hảo hợp. Xin lỗi vừa rồi không vững tay, tôi tự bạt ba ly. Trang Tử cũng quay sang xin lỗi đôi tân hôn, sau đó cầm lấy chai rượu rót đầy một ly, ngửa đầu uống cạn. Lại lần hai một ly đầy, sau đó ly thứ ba anh uống xong ba ly, mọi người mới nhận ra là phải uống rượu của mình. Lâm Tử Sâm cười chậm rãi uống xong, cảm ơn mọi người, mọi người từ từ thưởng thức. Chú rể nói một câu rồi cùng cô dâu đi đến bàn tiếp theo. Tôi cầm khăn lau giấy tay, thấy dính dính, tôi đi vệ sinh. Tôi nói với Lâm Tử Sâm, anh ta không trả lời. Trong một lúc đột nhiên xung quanh không khí hơi kỳ lạ, lúc đầu thì không cảm thấy, khi đứng lên giữa hai người đàn ông cao lớn, đột nhiên tôi cảm thấy một loại kìm cảm giác rất kỳ lạ ập đến. Tôi ngẩng lên, Lâm Tử Sâm mới nhìn tôi chậm rãi nói, đi đi. Nước chảy len vào kẽ tay, âm thanh buổi tiệc bên ngoài truyền vào. Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình ở trong gương, không biết có phải do hôm qua đi chơi quá trễ, tôi đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Thật ra bây giờ tôi có thể về rồi, tuy còn hơi sớm nhưng có thể mượn cớ về lại Tô Châu hình như cũng có thể qua. Quay lại chào lão đại. Tôi hạ quyết tâm đóng vòi nước đi ra khỏi nhà vệ sinh. Về lại tránh tiệc, đi qua một hành lang thật dài, tôi cúi đầu chậm chậm bước đi, trong lòng trống rỗng. Đến khi một đôi giày da màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, chặn lối đi của tôi. Tôi ngẩng đầu, anh bạn phù rể điển trai của tiệc hôm nay đang đứng chắn trước mặt tôi. Sao anh lại ở đây? Cũng cần đi vệ sinh à? Tôi nên chào hỏi không? Hay không nói gì cứ thế mà đi? Không nghĩ anh lại lên tiếng trước. Số điện thoại của cậu bao nhiêu? Cước bộ chần chừ dừng lại, qua vài giây tôi nói, vẫn như cũ. Số của tôi vẫn như cũ. Anh nhìn tôi ánh mắt trầm lãnh. Nhớ đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi. Quả nhiên anh muốn trả tiền trang phục cho tôi. Sau một chút tôi không ngạc nhiên, không cần, cũng nên mà. Anh gật đầu trong giọng nói mang theo chút giễu nhẹ. Còn chưa chúc mừng cậu môn đăng hộ đối. Anh và Diệp Dung mới thực sự là môn đăng hộ đối. Cậu cũng như vậy, chúc mừng. Một hồi trầm mặc, tôi nhấc chân đang muốn bỏ đi, anh đột nhiên giễu một tiếng, Nhấp Hy Quang. Vừa rồi ánh mắt của cậu sao lại nhìn tôi như thế? Anh nhấc mắt nhìn tôi trong đầy mắt để mỉa mai. Chần chừ sao? Là với tôi tình cũ khó quên sao? Tôi bỗng chốc bối rối, Anh chứng minh điều gì? Chứng minh tôi với anh chưa hết lòng hẳn, vẫn còn thích anh. Đúng vậy, tôi vẫn còn. Tôi ngẩng lên ép bản thân mình kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh. Hôm qua Diệp Dung xin lỗi tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô ấy cả đời sẽ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sẽ không chấp nhận nó. Nhưng mà nếu cô ấy đã xin lỗi, tôi nghĩ mình còn nợ cô ấy một câu trả lời. Tôi không chớp mắt nhìn anh. Khi đó cô ấy hỏi tôi, chẳng lẽ cô không thích Trang Tự sao? Tôi nghĩ giờ có thể trả lời cô ấy rồi, là không thích. Tôi ngừng một lát nói, nhờ nhằn với cô ấy, mong cô ấy yên tâm hạnh phúc của người khác, tôi không thể.